là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau:
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Căng Chải lần thứ 19.
Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên tổ chức kỳ họp thứ 14, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Từ nay đến năm 2025, tỉnh Yên Bái sẽ được đầu tư 5 dự án truyền tải lưới điện. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những tác động của công nghệ 4.0 đến trẻ em. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Căng Chải lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Dự phiên bế mạc đại hội có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại hội Đảng bộ huyện Mù Căng Chải đã bầu ban chấp hành khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 36 đồng chí. Đồng chí Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Căng Chải khóa 18 tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Mù Căng Chải khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mù Căng Chải đã bầu Ban thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí. Các đồng chí Giàng A Hù, Lê Trọng Khang được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Mù Căng Chải khóa 19. Hội nghị cũng bầu 4 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Đặng Tuấn Hùng tái đắc cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Trong phiên làm việc cuối cùng, đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đại hội thông qua nghị quyết với 23 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng Đảng, xác định mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên thoát nghèo, khai thác tiềm năng lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, tăng cường củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng chống các vụ hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, sinh thái, quyết tâm xây dựng Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch, là điểm đến bản sắc an toàn thân thiện. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo.
Sáng nay, Hội đồng Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị thẩm định xét công nhận các xã Tuy Lộc, Minh Bảo, Âu Lâu, thành phố Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, ba xã Tuy Lộc, Minh Bảo, Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã vận động nhân dân tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn. Đến nay, 100% các tuyến đường trục thôn, xóm, đường liên thôn, xóm của ba xã đã được bê tông hóa. Các tuyến đường giao thông đã cơ bản được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và lắp đặt hệ thống biển báo. Các xã đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa như vùng sản xuất rau chuyên canh tại xã Tuy Lộc với diện tích 153 ha, sản lượng đạt 2.500 tấn một năm, vùng sản xuất chè, vùng chăn nuôi ong lấy mật, vùng trồng đào cảnh tại xã Minh Bảo, vùng sản xuất chuyên canh rau củ quả với diện tích 3,9 ha. Thu nhập bình quân đầu người của ba xã đều đạt cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, giáo dục y tế, văn hóa, cảnh quan môi trường được quan tâm. Tỷ lệ hài lòng của người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đều đạt 97% trở lên. Ba xã đã hoàn thành nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ba xã Âu Lâu, Tuy Lộc, Minh Bảo và thành phố Yên Bái cần tiếp tục hoàn thiện thủ tục hồ sơ để gửi về Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới của tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sớm quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các xã đã được công nhận lựa chọn công trình phúc lợi để đề nghị tỉnh khen thưởng, xem xét các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới để đề nghị và cấp thành phố khen thưởng. Đồng thời, thành phố Yên Bái và các xã cần xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện để sau khi được công nhận, tổ chức công bố theo quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn ba xã nông thôn mới nâng cao của thành phố Yên Bái tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tranh thủ các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. tiếp tục xây dựng đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại 2, xanh, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Yên Bình. Đến thăm gia đình bà Dương Thị Cúc, 92 tuổi, xã Bảo Ái, là mẹ Việt Nam anh hùng, Thương binh Nguyễn Khắc Tỏa và bà Nguyễn Thị Hảo là vợ liệt sĩ cư trú tại xã Đại Đồng. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống các gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình người có công đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời khẳng định những cống hiến hy sinh của các thế hệ đi trước là tài sản vô giá để các thế hệ sau biết ơn trân trọng. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, động viên con cháu lao động học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên đã tổ chức kỳ họp thứ 14 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
6 tháng đầu năm tuy bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 nhưng các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm của huyện Văn Yên đều cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Trong đó có một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2019 như tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt gần 33.000 tấn, bằng 58% so với kế hoạch. Sản lượng trái búp tươi đạt 730 tấn, đạt trên 66% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt gần 560 tỷ đồng, đạt trên 53% so với kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 1.100 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách đạt trên 84 tỷ đồng, bằng 50% dự toán tỉnh giao. 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Văn Yên có một xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện phấn đấu từ nay đến hết năm sẽ có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều đề án về nông lâm nghiệp được triển khai đảm bảo tiến độ như đề án cây tre mang bắt độ, đề án phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, dâu tằm, cây ăn quả có múi. Lĩnh vực văn hóa xã hội, lao động, việc làm, an sinh xã hội được thực hiện tốt, đã giải quyết việc làm cho trên 1.100 lao động. Công tác cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy, quốc phòng an ninh trên địa bàn được giữ vững, tạo thuận lợi cho kinh tế xã hội địa phương phát triển. 6 tháng qua, hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên đảm bảo kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng hiệu quả ngày càng được nâng cao. Hoạt động giám sát thường xuyên được đổi mới, chú trọng giám sát giải quyết vụ việc cụ thể của cơ quan hành chính tư pháp. Tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên khóa 17 cũng sẽ thông qua nhiều báo cáo và tờ trình quan trọng theo luật định.
Hội thương mại dịch vụ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vừa sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Là một trong 4 hội doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng các doanh nghiệp thành viên trong hội nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm, thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh an toàn trật tự xã hội trong doanh nghiệp. Trong 6 tháng cuối năm 2020, Hội Thương mại và Du lịch tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp hội viên với các cơ quan hữu quan của nhà nước và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp hội viên, nâng cao năng lực hoạt động, đổi mới tổ chức quản lý và điều hành doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường vận động các doanh nghiệp tham gia công tác an sinh xã hội và hoạt động từ thiện nhân đạo.
Để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, từ nay đến năm 2025, tỉnh Yên Bái được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc đầu tư 5 dự án phát triển hạ tầng lưới điện và 4 dự án 110 kV với tổng mức đầu tư trên 235 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay các dự án này đang vướng mắc về mặt bằng, ảnh hưởng đến kế hoạch khởi công dự án. Hiện nay tỉnh Yên Bái đang giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát diện tích đất thu hồi, thống nhất các phương án đền bù theo hướng tuyến được phê duyệt để sớm khởi công dự án theo kế hoạch đã đề ra.
Thực hiện chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Đoàn Yên Bái đã phối hợp giải ngân vốn vay ngân hàng chính sách cho thanh niên phát triển kinh tế trên 50 tỷ đồng. Hiện nay nguồn vốn do đoàn thanh niên quản lý là gần 550 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, tổ chức đoàn đã cho vay nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm kênh trung ương đoàn 960 triệu đồng để triển khai 15 dự án. Trong 6 tháng qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hỗ trợ thành lập và ra mắt 28 tổ hợp tác do thanh niên làm chủ tại thị xã Nghi Lộ, huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu và Lục Yên và ra mắt 3 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Để trang bị kiến thức định hướng về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thời gian qua, tỉnh đoàn đã tổ chức các lớp tập huấn khởi sự kinh doanh cho đoàn viên thanh niên có ý tưởng sản xuất kinh doanh, các chủ mô hình kinh tế, thành viên tổ hợp tác xã do thanh niên làm nòng cốt, qua đó phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong việc đồng hành cùng thanh niên tham gia phong trào khởi nghiệp, phát triển kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, thời gian qua thành phố Yên Bái đã triển khai xây dựng mô hình nhà đẹp, vườn đẹp và đưa vào bộ tiêu chí phát triển kinh tế xã hội, giao cho các xã phường trên địa bàn. Từ đó được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế gắn với sản xuất sạch và bền vững.
Hàng ngày bà Trần Thị Yên ở thôn Đáng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái dành nhiều thời gian để dọn dẹp, lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Mọi vật dụng, đồ dùng trong nhà được sắp xếp ngăn nắp ở vị trí thích hợp, tạo không gian đẹp thông thoáng. Với niềm yêu thích sưu tầm cây cảnh nên sân vườn của gia đình bà đang có khoảng 600 cây các loại như si, hoa hồng ngoại, phong lan. Nhờ chăm bón, tưới nước đều đặn mỗi ngày, vườn cây luôn phát triển tốt, tạo cảnh quan thoáng mát, hoa nở rộ theo mùa. Không những nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa gắn biển nhà sạch vườn đẹp, gần đây gia đình bà Yên còn được nhận danh hiệu có mô hình nhà đẹp vườn đẹp tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Bà Trần Thị Yên, thôn Đáng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Hai vợ chồng chúng tôi còn đều yêu cây, thế là mua cây về để cho nó quang cảnh nhà cửa, cho nó xanh sạch, nó có mát.
Chị Đỗ Thị Ngân Hà, cán bộ văn hóa xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cũng cho biết thêm.
Từ cái mô hình điển hình Tiên Dương Dương lần này đối với hộ gia đình nhà bà Trần Thị Yên cũng là một cái động lực để giúp cho Ủy ban nhân dân xã phối hợp cùng với Hội Phụ nữ xã tuyên truyền và vận động nhân dân trên toàn xã xây dựng thêm nhiều mô hình nhà đẹp vườn đẹp nữa để góp phần thúc đẩy vào phong trào phát triển văn hóa văn minh đô thị.
Gia đình bà Nguyễn Thị Kim Dung là một trong 10 hộ gia đình có nhà đẹp vườn đẹp ở phường Hợp Minh. Xây dựng năm 2019, ngôi nhà do chính chồng bà Dung thiết kế theo xu hướng kiến trúc châu Âu hiện đại, nhiều cửa kính nên ban ngày ánh sáng trong nhà chủ yếu là ánh sáng tự nhiên. Các gian phòng nối liền nhau tạo không gian thông thoáng và thuận tiện cho mọi sinh hoạt gia đình. Xung quanh nhà sân vườn rộng rãi có thảm cỏ xanh mướt cùng với hệ thống tưới cây tự động. Gia đình cũng đã làm hàng rào tách biệt các khu vực trồng trọt chăn nuôi để đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngoài trồng các loại rau củ theo mùa, gia đình có trên 200 cây bưởi và chanh tứ thời đang cho sai quả. Nuôi 4 con lợn nái, gần 200 con gà lấy thịt, trứng. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, tổ 3 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Mục đích của gia đình là xây dựng cái khu nhà vườn này là để mình muốn là trước hết là cải thiện cuộc sống hàng ngày cho các thành viên trong gia đình và người thân trong gia đình. Nên là ý tưởng của gia đình là xây dựng một ngôi nhà đẹp, sạch, rộng rãi, thoáng mát và một khu vườn. Cây trồng cây ăn quả, trồng rau ăn, có cái mình tự cung tự cấp chăn nuôi con gà, con lợn. Nên là hàng ngày là tôi cùng với gia đình thành các thành viên trong gia đình là chăm sóc tu sửa cho nó được sạch đẹp trong khuôn viên, tức là mình trong khuôn viên nhà mình và cũng như trong khuôn viên của thôn xóm cùng với địa phương là mình đẩy mạnh cái phong trào mà địa phương cũng đã phát động, tức là có nhà đẹp, vườn đẹp và nhà sạch, vườn sạch.
6 tháng đầu năm 2020, thành phố Yên Bái đã xây dựng được 45 mô hình nhà đẹp, vườn đẹp tại các xã phường trên địa bàn, đạt 60% kế hoạch năm. Các hộ gia đình xây dựng mô hình thường xuyên chỉnh trang vệ sinh nhà cửa, đồ đạc, được sắp xếp khoa học gọn gàng, công trình vệ sinh nước sạch đạt tiêu chuẩn, vườn được quy hoạch khoa học, bố trí hợp lý, đảm bảo có nguồn thực phẩm an toàn, tạo cảnh quan xanh mát bốn mùa. Việc tiếp tục nhân rộng mô hình nhà đẹp vườn đẹp góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, hướng tới xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2, xanh, bản sắc, hạnh phúc.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 7, Chính phủ Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này tìm cách can thiệp cuộc tổng tuyển cử Anh năm 2019 và đánh cắp dữ liệu nghiên cứu vaccine phòng COVID-19. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định các cáo buộc của Anh cho rằng Moscow can thiệp cuộc tổng tuyển cử Anh năm 2019 là không có căn cứ. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab tuyên bố đã có những bằng chứng khẳng định Nga có ý đồ can thiệp cuộc bầu cử năm 2019 của nước này và London đang tiến hành điều tra vụ việc theo hướng hình sự. Trước đó cùng ngày, Anh, Mỹ và Canada ra tuyên bố cho biết nhóm tin tặc APT29 được Nga hậu thuẫn đang cố gắng thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm vào các công ty dược phẩm và viện nghiên cứu trên khắp thế giới để đánh cắp dữ liệu vaccine ngăn ngừa virus SARS-CoV-2. Canada và Anh đã gọi nhóm tin tặc APT29 là tổ chức gián điệp mạng, đồng thời cho rằng nhóm này thuộc cơ quan tình báo Nga. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng nhất trí với đánh giá này. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cùng ngày cũng bác bỏ mọi cáo buộc của Anh, Mỹ và Canada cho rằng Nga có ý đồ đánh cắp dữ liệu vaccine COVID-19. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ và Anh đưa ra những thông tin kiểu này. Hồi đầu tháng 5, cơ quan tình báo Anh và Mỹ ra tuyên bố cho rằng các tổ chức y tế và trung tâm nghiên cứu đã bị tin tặc tấn công. Tuy nhiên, trước đó không đưa ra cáo buộc các vụ tấn công mạng này liên quan tới Nga.
Thủ tướng Pháp Jean Castex ngày 16 tháng 7 thông báo quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng trong không gian kín sẽ được áp dụng từ tuần tới, trong bối cảnh số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 tại quốc gia này có dấu hiệu gia tăng trở lại. Trước đó, phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 14 tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết chính phủ của ông sẽ thực thi quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại tất cả các địa điểm công cộng trong không gian kín trong vài tuần tới. Biện pháp tương tự cũng đang được thực hiện tại nhiều quốc gia châu Âu. Chính phủ Anh sẽ áp dụng quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang cho các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc từ ngày 24 tháng 7. Hiện London đang thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng. Tại một số vùng của Tây Ban Nha, trong đó có Catalan và Andalusia, việc đeo khẩu trang được quy định bắt buộc ở cả trong nhà và không gian công cộng ngoài trời.
Trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 16 tháng 7, ông Harry Roque, người phát ngôn phủ Tổng thống Philippines, cho biết hôm 3 tháng 7, Tổng thống Rodrigo Duterte đã ký ban hành luật chống khủng bố mới có hiệu lực từ ngày 18 tháng 7 để chống lại các hoạt động khủng bố trong nước. Tuy nhiên, 45 nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã yêu cầu chính phủ Philippines bãi bỏ luật mới, thậm chí còn gửi thư tới Đại sứ quán Mỹ ở Philippines để gây áp lực. Ông Harry Roque nhấn mạnh, Mỹ đang can thiệp vào công việc nội bộ của Philippines. Các nghị sĩ Mỹ dường như đã quên mất rằng Philippines là một quốc gia độc lập. Thực tế, từ lâu Philippines đã không còn là thuộc địa của Mỹ. Ngày 16 tháng 7, Chủ tịch Thượng viện Philippines cũng công khai chỉ trích các chính trị gia Mỹ. Ông khẳng định Philippines có đủ khả năng xây dựng luật chống khủng bố mới. Các nghị sĩ Mỹ nên tập trung vào công việc nội bộ thay vì can thiệp vào nước khác.
Phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 16 tháng 7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi các bên liên quan dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với nước này để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân toàn diện và bảo vệ thành quả của chủ nghĩa đa phương. Ông Rouhani cũng cảnh báo các nước sẽ bị tổn hại lợi ích nếu không chịu được áp lực từ Mỹ và gây bất lợi cho Iran. Tổng thống Rouhani nhấn mạnh nhà nước Hồi giáo không đáng bị chỉ trích bởi quốc gia này luôn luôn tuân thủ luật pháp và các quy tắc của quốc tế. Mỹ mới là nước luôn tìm cách phá vỡ thỏa thuận. Ông Rouhani tuyên bố Iran sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước áp lực từ các nước lớn, nhất là Mỹ. Iran không bị cô lập và sẽ tiếp tục kiên trì phát triển theo đúng hướng đã chọn.
Thưa quý vị và các bạn, các thiết bị công nghệ ngày càng trở nên phổ biến đã đem lại nhiều tiện ích cho người dùng. Tuy nhiên, do phụ huynh không kiểm soát được việc trẻ em tiếp xúc sớm và thường xuyên với các thiết bị công nghệ đã mang lại nhiều hệ lụy. Phóng sự sau đề cập đến những tác động của thiết bị công nghệ đối với trẻ em, phản ánh của phóng viên thời sự. Mỗi ngày, chị Dương Thu Hương, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái luôn tất bật với công việc kinh doanh và làm quảng cáo của mình. Cũng bởi vậy mà thời gian chị dành cho hai con phần nào bị hạn chế. Bé Trần Ngọc Mai 6 tuổi và bé Trần Quang Vinh 4 tuổi. Ngoài lúc đi học thì hầu hết thời gian các bé dành để chơi các trò chơi điện tử trên điện thoại hay tìm đến các trang mạng trên máy tính. Dù chưa biết chữ nhưng các bé đã sử dụng thành thạo các thao tác để tìm kiếm thông tin mà mình ưa thích. Mặc dù biết là việc sử dụng nhiều các thiết bị công nghệ số sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm lý của các con, nhưng vì hoàn cảnh chị Hương cũng đành phải chấp nhận. Chị Hương cho biết.
Lúc đầu mình cũng lo, thì đều bảo nhau là giới hạn thời gian cho nó, không sợ nó bị ảnh hưởng đến mắt này, rồi là đến trí não, như mọi người bảo là xem điện thoại nhiều đấy, mình cũng biết chứ, đọc trên mạng cũng có nhiều thông tin, nói khoa học bổ ích thế đấy, cũng biết, thế nhưng mà bây giờ hoàn cảnh công việc là thế thì cũng không biết làm sao được.
Cũng giống như chị Hương, anh Dương Kim Lâm, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cũng có con nhỏ 3 tuổi. Do công việc bận rộn nên anh Lâm thường xuyên cho con sử dụng điện thoại, xem TV khi công việc bận. Anh Lâm nói.
Ở nhà thì cho nó xem TV có thời gian thôi, xong rồi hạn chế. Và nó cũng rất hay đòi xem lắm, đòi rất nhiều luôn ấy. Phần do phụ huynh là bận việc nọ việc kia nên là lắm lúc vẫn phải cho cháu nó xem để nó ở yên một chỗ cho để mình còn làm việc.
Hiện nay rất nhiều trẻ sử dụng điện thoại thông minh, TV có kết nối Internet, máy tính bảng. Những đứa trẻ 2 tuổi cho đến các em ở lứa tuổi thanh thiếu niên đều bị thu hút bởi những hình ảnh hấp dẫn, bắt mắt được đăng tải trên các thiết bị. Với tâm lý tò mò, thích khám phá của trẻ cùng với sự thiếu quan tâm của người lớn đã vô tình khiến cho trẻ từ chỗ sử dụng công nghệ chỉ là giải trí, rồi dẫn đến nghiện công nghệ lúc nào không hay. Theo kết quả khảo sát ở Việt Nam về việc trẻ em sử dụng máy tính bảng, điện thoại do Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Giáo dục và Đời sống Xã hội thực hiện, trên 80% trẻ đô thị dưới 6 tuổi sử dụng thiết bị số. Có những trẻ dành từ 2 đến 4 tiếng, thậm chí là nhiều hơn thế mỗi ngày để xem điện thoại, iPad hay TV. Đáng nói con số này lại đang có xu hướng tăng theo từng năm bởi sự phát triển mạnh mẽ. Trên thực tế, công nghệ số đang giữ vai trò quan trọng trong đời sống. Song đối với việc trẻ em, người lớn không kiểm soát được thời gian sử dụng các thiết bị công nghệ đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại. Trong đó nổi lên là những tác động của việc sử dụng các thiết bị số đến tâm lý, làm gia tăng một số loại bệnh ở trẻ. Thạc sĩ bác sĩ Đào Thanh Quyết, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết.
Tất cả các thiết bị công nghệ bây giờ đang là cái xu hướng được sử dụng rất là nhiều. Đặc biệt là các cái điện thoại thông minh, iPad. Tuy nhiên đối với các trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ mà sử dụng nhiều các thiết bị này thì ảnh hưởng rất lớn đến, thứ nhất là đến hệ thống thị giác của trẻ. Thứ hai là hệ thống thần kinh của trẻ, có thể gây ảnh hưởng xấu, rất xấu cho sức khỏe. Vì vậy là đối với các lứa tuổi trẻ và trẻ nhỏ thì tốt nhất là không nên cho trẻ tiếp cận các phương tiện này sớm.
Sự nguy hại nhất của việc sử dụng các thiết bị công nghệ số thường xuyên, liên tục đối với trẻ em chính là ở nội dung thông tin hình ảnh không lành mạnh từ các trang mạng, các trò chơi khi trẻ truy cập trên các thiết bị công nghệ số. Từ đó đã gây ảnh hưởng xấu đến đạo đức, hành vi của trẻ. Nhiều trẻ em còn có xu hướng bắt chước theo những hình ảnh mà các em được xem trên các thiết bị. Anh Nguyễn Việt Hưng, thị trấn Yên Bình cho biết thêm.
Nó sẽ tạo ra những cái thói quen xấu, ví dụ như là học tập và làm theo những cái mà ở trên mạng mà thấy thì trẻ thì cái góc độ về tâm lý, về phân tích, về đúng sai thì đôi khi là cũng sẽ không thể là như người trưởng thành được. Thế cho nên là thực ra thì nó thấy hay, thấy lạ thì là trẻ sẽ theo và xem. Và tâm lý của trẻ nữa là gì? Thấy lạ và đôi khi lại nảy sinh là việc bắt chước. Và cái việc bắt chước đó thì cực kỳ nguy hiểm.
Không thể cấm hoàn toàn việc trẻ em sử dụng các thiết bị công nghệ số vì điều này là không khả thi và đi ngược lại với xu hướng phát triển của thế giới. Internet và mạng xã hội có nhiều mặt tích cực phục vụ cho con người, trong đó có việc học của trẻ. Tuy vậy, trước những tác động tiêu cực của việc sử dụng các thiết bị số đối với trẻ em, người thân phụ huynh cần có những định hướng cho con, tránh để trẻ sử dụng quá thời gian, khai thác những nội dung không phù hợp với lứa tuổi, nhất là không được sử dụng nhiều đến mức độ nghiện.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Dạng sáng nay, chiến thắng 2-1 trước Villarreal tại vòng 37 đã giúp Real Madrid có lần thứ 34 đăng quang chức vô địch La Liga. Trên sân nhà, câu lạc bộ Real có bàn mở tỷ số ở phút 29. Người lập công là Karim Benzema. Phải đến phút 73, Real mới có bàn thắng thứ 2. Sau lần đá 11m đầu tiên không được công nhận, ở lần đá lại, Benzema đã thực hiện thành công để nâng tỷ số lên thành 2-0. Kịch tính được đẩy lên phút thứ 83 khi Villarreal bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt sau pha lập công của Ibora. Dù vậy, kết quả 2-1 là quá đủ để thầy trò huấn luyện viên Zidane giành chọn 3 điểm, qua đó chính thức lên ngôi vô địch tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, mùa này sớm một vòng đấu. Chiến thắng của Real trước Villarreal khiến nỗi buồn của Messi và các đồng đội nhân lên gấp đôi khi họ phải nhận thất bại trước Osasuna và ngậm ngùi nhìn đại kình địch lên ngôi trước một vòng đấu. Trận đấu giữa Barcelona và Osasuna chứng kiến bất ngờ ở ngay phút thứ 15 khi tiền đạo Joe Anai đưa đội khách vươn lên dẫn trước sau một pha dứt điểm đầy quyết đoán trong vòng cấm. Phải đến phút 62, những nỗ lực của đội chủ nhà mới được đền đáp. Người ghi bàn gỡ hòa cho Barca không ai khác chính là siêu sao Messi với một cú sút phạt đẳng cấp. Phút 77, Osasuna chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân. Khi tiền đạo Gallego nhận thẻ đỏ sau pha đánh nguội lộ liễu với Lenglet. Nắm giữ lợi thế, Barca lại càng thi đấu lấn lướt, nhưng khi quá mải mê tấn công thì họ lại tỏ ra quá lơi là phòng ngự. Phút 90+4, tiền vệ Roberto Torres ghi bàn thắng thứ 2 cho Osasuna sau một tình huống phản công khá đơn giản. Chung cuộc, Barca để thua Osasuna 1-2 đầy thất vọng. Chuyển sang diễn biến tại Ngoại hạng Anh, chiến thắng 2-0 trên sân của Crystal Palace giúp Manchester United tiếp tục bám sát Chelsea và Leicester City trong cuộc đua top 4. Phải đến những phút cuối hiệp 1 mới được ăn mừng bàn thắng. Marcus Rashford là người đã mở tỷ số cho đội khách. Phút 55, Crystal Palace đưa được bóng vào lưới MU nhưng không được trọng tài công nhận. Tiền đạo Jordan Ayew đã nhận bóng trong tư thế việt vị trước khi dứt điểm tung lưới De Gea. Đến phút 78, MU có bàn thắng nhân đôi cách biệt, Lần này Rashford đóng vai trò là người kiến tạo để Martial lập công nâng tỷ số lên thành 2-0. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Một người cũ của Manchester United là Alexis Sanchez tiếp tục phong độ ấn tượng khi thi đấu trong màu áo Inter Milan tại Serie A. Ngay phút 37, Sanchez có pha kiến tạo cho Candreva băng xuống bên cánh phải trước khi dứt điểm uy lực mở tỷ số trận đấu. Có được bàn mở tỷ số, thế trận càng trở nên dễ dàng hơn với Inter trước sức phản kháng quá yếu ớt của đội cuối bảng Spain. Nhưng phải sang đến hiệp 2, Inter mới tìm được các bàn thắng tiếp theo. Phút 55, Biragi có pha đi bóng từ cánh trái vào trung lộ trước khi dứt điểm quyết đoán bằng chân phải nhân đôi cách biệt. Chỉ 5 phút sau, người hùng Sanchez chính thức lên tiếng khi đánh đầu chính xác sau đường tạt của Biragi bên cánh trái, nâng tỷ số thành 3-0. Trong những phút còn lại của trận đấu, Inter có thêm được một bàn nữa do công của Gagliardini để khép lại 90 phút dễ dàng với tỷ số 4-0. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2017, Inter không để đối phương dứt điểm trúng đích một lần nào trên sân khách.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 7 năm 2020. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như xe máy Honda, Yamaha, SYM, thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi, giảm giá khuyến mại chưa từng có với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi, lại nhiều quà tặng. Trị giá quà tặng lên tới hàng trăm triệu đồng. Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất, nhà, gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Xe máy Hòa Bình cung cấp tất cả các sản phẩm xe máy Honda, Yamaha, SYM như SH, Everblade, Lead, Vision, Winner, RSX, Exciter, Sirius. Từ các dòng xe 50 phân khối, không cần bằng lái như Elite 50, Allegan 50, Angela 50 đến những sản phẩm phân khối lớn, uy lực đẳng cấp như Winner 150 phân khối. Sản phẩm chính hãng chất lượng cao, bảo hành uy tín, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ xe máy Hòa Bình, số điện thoại 0912 510 776, vật liệu Hòa Bình, số điện thoại 0982 086 569.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.